Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là thánh lễ cho do Đức Thánh Cha chủ sự.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến chiến dịch huynh đệ mùa chay ở Brazil.
Vatican, thứ tư lễ cho, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến chiến dịch huynh đệ mùa chay ở Brazil. Hy vọng sáng kiến bác ái này không chỉ giới hạn trong một lúc, một chiến dịch, một vài hành động cụ thể, nhưng phải là một thái độ dấn thân liên lỉ của các Kitô hữu dành cho Chúa Kitô, đứng hiện diện trong những người nghèo khổ.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong mùa chay, các Kitô hữu được Chúa mời gọi hoán cải, hướng cuộc sống về đấng yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Ngài nhận xét, khi chúng ta chuẩn bị cử hành hồng ân tình yêu này vào lễ phục sinh, cầu nguyện, thực hành bác ái và ăn chay, được sống mãnh liệt hơn trong thời gian này, các thực hành sám hối giúp chúng ta cộng tác với hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng thánh hóa chúng ta. Đề cập đến ý chí của chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay, hướng về những anh chị em đang đói khát, Đức Thánh Cha nói, hôm nay, lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ, chính anh em hãy cho họ ăn, được ngỏ với tất cả chúng ta, những môn đệ của người, để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hay ít, những gì chúng ta có, với anh chị em chúng ta không có gì để ăn. Chúng ta biết rằng, khi đáp ứng nhu cầu của những người đang đói khổ, chúng ta sẽ làm cho chính Chúa Giêsu đấng đồng hóa với những người nghèo khổ và đói khát. Ta đói, các ngươi đã cho ăn. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn, chiến dịch huynh đệ này không chỉ là những đề xuất cho người Công giáo Brazil trong mùa chay, tất nhiên là cần thiết, một cách khẩn cấp để giúp đỡ những anh chị em túng thiếu nhất, nhưng cũng làm cho mọi người ý thức rằng, chia sẻ hồng ân Chúa ban cho chúng ta lòng nhân hậu của người, không thể chỉ giới hạn trong một lúc, một chiến dịch, một vài hành động cụ thể, nhưng phải là một thái độ liên lỉ dấn thân của tất cả chúng ta với Chúa Kitô hiện diện trong tất cả những người nghèo đói. Ngài hy vọng nhận thức cá nhân này còn vang vọng trong các giáo xứ và giáo phận, và cả trong các cơ quan quản lý ở cấp liên bang, tiểu bang và thành phố, cũng như trong các cơ quan xã hội dân sự, để khi làm việc cùng nhau, mọi người có thể xóa bỏ tai họa nghèo đói ở Brazil. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác những ước nguyện này cho Đức Mẹ Aparecida, xin mẹ giúp cho những sáng kiến phát sinh từ chiến dịch huynh đệ trở thành một dấn thân dành cho tất cả mọi người.
Thánh giá làm từ kiếm cửa sổ bị vỡ do bom và những bài suy niệm đảng thánh giá từ Ukraine được gửi đến Đức Thánh Cha.
Vatican, chiều ngày 21 tháng 2, Javier Kelas Krinevich, tổng thư ký Caritas của Spes Ukraine, đã yết kiến Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta và tặng cho Đức Thánh Cha cây thánh giá, được làm bằng những mảnh thủy tinh từ cửa sổ của những ngôi nhà ở Kyiv bị bom đạn phá hủy.
Cha Krinevich cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng, Ngài ở gần và làm tất cả những gì có thể trong tình cảnh kinh hoàng của chiến tranh. Cha đã tặng Đức Thánh Cha một thánh giá làm bằng mảnh kiếm của cửa sổ bị bom phá hủy. Cha nói với Ngài rằng, những ô cửa sổ bị phá hủy này không chỉ cho thấy những ngôi nhà bị phá hủy mà họ đang cố gắng xây dựng lại, mà còn cho thấy trái tim của họ, những gì họ mang trong lòng. Và ở trung tâm của thánh giá là hình ảnh con bướm, là dấu hiệu của niềm hy vọng, bởi vì chúng ta đang chờ đợi sự phục sinh. Cha Krinevich cũng đã trao cho Đức Thánh Cha các bài suy niệm đảng thánh giá mà những người điều hành Caritas Spes ở Ukraine đã soạn, cho thấy kinh nghiệm của họ về chiến tranh. Cha đã xin Đức Thánh Cha đọc nó, vì đây sẽ là một lời cầu nguyện rất mạnh mẽ cho chúng ta. Cha tin rằng, trong cầu nguyện, Đức Thánh Cha có thể hiệp nhất tất cả tâm hồn của chúng ta. Cha chia sẻ, trong bài suy niệm đảng thánh giá, có rất nhiều câu chuyện về kinh nghiệm của chúng tôi. Tại chặng Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ, chúng tôi nhớ lại khi các bà mẹ của những người lính ở Ukraine đang đợi con của họ trở về từ chiến trường, và một số người không trở về và nhận được thông tin rằng con của họ đã chết. Và đây là những câu chuyện có thật, những câu chuyện từ những người thân yêu và bạn bè của chúng tôi. Ở một chặng khác, miêu tả cảm giác của những đứa trẻ dưới làn đạn pháo khi các em không thể ngủ được. Cũng có một bài suy niệm về nhiều ngôi mộ vô danh ở Ukraine. Không ai biết họ là ai, nhưng đối với chúng tôi, những ngôi mộ này là những nơi linh thiêng.
Tòa Thánh công bố toàn bộ văn khố lịch sử người Do Thái dạng kỹ thuật số.
Vatican, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã hoàn thành việc sao chép dưới dạng kỹ thuật số bộ sưu tập gồm 170 tập, lưu giữ thư của những người Do Thái từ khắp châu Âu, yêu cầu Đức Giáo Hoàng Pio XII giúp đỡ từ khi Đức Quốc xã bắt đầu cuộc bách hại người Do Thái.
Tài liệu lưu trữ lịch sử người Do Thái của văn khố lịch sử thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, phân bổ quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế, hiện có thể được tham khảo toàn bộ trên Internet. Bộ sưu tập bao gồm 170 tập, chứa các yêu cầu giúp đỡ của người Do Thái, cả người đã được rửa tội theo Công giáo và nhiều người không theo Công giáo, từ khắp châu Âu, gửi tới Đức Pio XII từ khi cuộc đàn áp của các chính phủ phát xít bắt đầu vào những năm 1930 và 1940. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, khoảng 70% tài liệu đã có thể được truy cập miễn phí trên Internet. Giờ đây, quá trình sao chép bộ sưu tập dưới dạng kỹ thuật số đã hoàn tất, cho phép tham khảo trực tuyến đầy đủ các tài liệu được số hóa. Bộ sưu tập đã được mở rộng với việc xuất bản ấn bản thứ hai, một phiên bản được mở rộng gồm danh sách tên của tất cả những người gửi thư xin trợ giúp được tìm thấy trong hơn 2.500 tập tin tạo nên bộ sưu tập.
Nicaragua tước quyền công dân của Đức Cha Baez và một linh mục.
Nicaragua, bên cạnh 222 người vừa bị trục xuất đến Hoa Kỳ, chính phủ Nicaragua tước quyền công dân Nicaragua của 94 người khác, trong đó có Đức Cha Silvio José Baez của Managua và một linh mục công giáo đến từ Mantaganba.
Một số người trong số những người bị tước quyền công dân hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài. Thẩm phán Ernesto Rodriguez của tòa phúc thẩm cáo buộc họ là những kẻ chạy trốn khỏi các thẩm phán và là những kẻ phản bội tổ quốc. Tài sản của họ đã bị tịch thu. 222 người bị trục xuất đến Hoa Kỳ đã được Tây Ban Nha cấp quyền công dân. Như là những người chỉ trích chính phủ, họ đã bị buộc tội truyền bá thông tin sai lệch, âm mưu và vi phạm quyền của nhà nước. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, hành động này của chính quyền Nicaragua vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiệp ước năm 1961, trong đó bao gồm cả Nicaragua. Bộ phận Trung Mỹ của Liên Hiệp Quốc nói rằng, Nicaragua phải chấm dứt những gì tổ chức này gọi là cuộc đàn áp.
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại đức cha phụ tá Los Angeles.
Los Angeles, cảnh sát đã bắt giữ ông Carlos Medina, 65 tuổi, liên quan đến vụ sát hại đức cha David O'Connell, giám mục phụ tá Los Angeles.
Đức cha O'Connell, 69 tuổi, được phát hiện đã chết vào chiều thứ Bảy với vết thương do đạn bắn vào ngực trong phòng ngủ tại nhà của ngài ở Hacienda Hayes, cách trung tâm Los Angeles khoảng 30 km về phía đông. Theo Los Angeles Times, cảnh sát đã xác định ông Carlos Medina là chồng của người giúp việc nhà của Đức cha O'Connell. Ông Medina đã bị bắt vào ngày 20 tháng 2, đang tạm giam để điều tra và với số tiền bảo lãnh là 2 triệu đô la. Ông Robert Luna, cảnh sát trưởng Los Angeles cho biết, từ một video giám sát cho thấy có một chiếc xe ở nhà của Đức cha O'Connell vào thời điểm xảy ra vụ giết người. Vũ khí tìm thấy trong nhà của nghi phạm ở Torrance và các xét nghiệm đang được tiến hành. Bà quản gia cũng đã bị thẩm vấn. Cảnh sát đang điều tra động cơ của vụ giết người mà theo họ có thể liên quan đến tiền bạc. Theo một người cung cấp thông tin cho cảnh sát, nghi phạm đã hành động phi lý và đã đưa ra những nhận xét về việc Đức cha O'Connell nợ tiền ông. Đức cố giám mục O'Connell sinh năm 1953 tại Cork Island và được thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Los Angeles vào năm 1979. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá Los Angeles vào năm 2015. Trong sứ vụ này, trong nhiều năm, ngài đã phục vụ cho những người nhập cư, người nghèo và nạn nhân của bạo lực băng đảng. Chính ngài đã tìm cách làm trung gian hòa bình giữa người dân và cơ quan thực thi pháp luật sau cuộc nổi dậy bạo lực năm 1992, khi bồi thẩm đoàn tuyên trắng án cho 4 sĩ quan cảnh sát Los Angeles da trắng trong vụ đánh đập dã man Rodney King. Cái chết của Đức Cha đã gây ra sự bàng hoàng và đau buồn trong cộng đoàn công giáo ở Los Angeles, cũng như ở quê hương Cork của ngài. Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles đã mô tả ngài là một linh mục,
một giám mục tốt lành và một con người của hòa bình, người đã thể hiện lòng trắc ẩn với người nghèo, người vô gia cư, người nhập cư và tất cả những người sống bên lề xã hội.
Các Kitô hữu Ấn Độ yêu cầu chính quyền bảo vệ họ khỏi các cuộc bách hại và thù ghét.
New Delhi, Chủ nhật vừa qua, hàng ngàn Kitô hữu Ấn Độ đã tập trung tại một địa điểm gần tòa nhà Quốc hội ở Delhi, yêu cầu chính quyền can thiệp trước làn sóng bạo lực chống Kitô hữu đang gia tăng.
Khoảng 100 tổ chức Kitô giáo và hơn 15.000 người đã cùng hát thánh ca và dương cao những tấm bảng bằng tiếng Hindi và tiếng Anh có nội dung. Mọi cuộc bách hại đều làm cho các Kitô hữu mạnh mẽ hơn trong đức tin. Chấm dứt tấn công các nhà thờ của chúng tôi. Một thông cáo báo chí do những người tổ chức sự kiện đưa ra vào Chủ nhật giải thích rằng cuộc biểu tình nhằm thu hút sự chú ý của chính phủ, cơ quan tư pháp và xã hội dân sự trước sự leo thang mạnh mẽ của sự thù ghét và bạo lực nhắm vào các cộng đoàn Kitô. Hiện diện cùng với các Kitô hữu, Đức Tổng giám mục Anil Koto của Delhi nói với các phóng viên: "Chúng tôi yêu cầu sự can thiệp của tư pháp và chính phủ trong việc ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng các vụ bạo lực, cưỡng ép và bắt giữ người dân cách sai trái." Ông John Daja, phát ngôn viên của Liên minh Công giáo toàn Ấn Độ chỉ ra rằng, chỉ riêng ở Uttar Pradesh, khoảng 350 Kitô hữu đang bị bỏ tù vì thực hành đức tin và hàng trăm Kitô hữu bị buộc phải rời khỏi ngôi làng của họ ở Chhattisgarh. "Chúng tôi muốn chính phủ nghe tiếng kêu cứu của chúng tôi và can thiệp cũng như thực hiện các bước để đảm bảo an ninh và an toàn cho các Kitô hữu." Ông Daya nói trước những người biểu tình và kêu gọi người dân Ấn Độ đồng cảm, liên đới và lên tiếng trước những bất công có mục tiêu và có tổ chức xảy ra trên toàn quốc chống các Kitô hữu. Bạo lực chống các Kitô hữu gia tăng từ khi Đảng Nhân dân Ấn Độ bắt đầu cầm quyền vào năm 1998. Hàng năm, hàng trăm vụ bạo lực chống các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác được các tổ chức báo cáo. Mỗi năm, Cơ quan An ninh Nội bộ và Ủy ban Dân tộc Thiểu số Quốc gia của Ấn Độ chính thức liệt kê hơn 100 hành vi bạo lực có động cơ tôn giáo nhằm vào các Kitô hữu. Nhưng các nhà quan sát cho rằng, con số thực tế của các vụ tấn công như vậy có thể cao hơn, bởi vì thực tế chỉ có khoảng 10% các cuộc tấn công được báo cáo. Những cuộc tấn công này bao gồm lục soát các nhà thờ, tu viện và các cơ sở Kitô giáo, đốt kinh thánh, xúc phạm các nghĩa trang, sát hại các linh mục và nhà truyền giáo, và tấn công tình dục các nữ tu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 22 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc loan báo tin mừng. Đây là bài giáo lý thứ 5 trong loạt bài về chủ đề Lòng say mê loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của việc loan báo tin mừng. Chúa Giêsu phục sinh sai chúng ta đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ và làm phép rửa, và Chúa Thánh Thần là đấng ban cho chúng ta sức mạnh để đón nhận và thực hiện sứ mạng này. Mục tiêu chính của việc loan báo tin mừng là giúp mọi người dễ dàng gặp gỡ Chúa Kitô. Vì lý do này, theo Đức Thánh Cha, để hoạt động rao giảng tin mừng của chúng ta luôn thúc đẩy cuộc gặp gỡ này, điều cần thiết là tất cả chúng ta, mỗi người với tư cách cá nhân và với tư cách là một cộng đồng giáo hội, lắng nghe Chúa Thánh Thần. Trong mọi thời đại, Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn việc loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, giúp giáo hội phân định các dự án mục vụ và khuyến khích giáo hội đi vào thế giới trong niềm hân hoan loan truyền đức tin. Ngài cảnh giác rằng nếu giáo hội không cầu xin Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ tự khép kín, tạo ra những chia rẽ, những cuộc tranh luận vô ích và kết quả là sứ vụ rao giảng tin mừng sẽ dần dần bị biến mất. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Nel nostro itinerario di catechesi sulla passione di evangelizzare, oggi ripartiamo dalle parole di Gesù che abbiamo ascoltato.
Tiếp tục loạt bài giáo lý về lòng say mê loan báo tin mừng. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ những lời của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đấng Phục Sinh nói rằng, hãy đi, không phải để tuyên truyền các tín điều hay chiêu dụ tín đồ, nhưng để làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Nghĩa là làm cho mọi người có cơ hội tiếp xúc với Chúa Giê-xu, biết và yêu mến người. Hãy đi và làm phép rửa. Rửa tội có nghĩa là dìm xuống, và do đó, trước khi là một hành động phụng vụ, nó diễn tả một hành động quan trọng, đó là dìm cuộc đời mình trong Chúa Cha, trong Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Cảm nghiệm mỗi ngày niềm vui về sự hiện diện của Thiên Chúa, đứng gần gũi với chúng ta như một người cha, một người anh, một thần khí đang hoạt động trong chúng ta, trong chính tinh thần của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ và với tất cả chúng ta, hãy đi, người không chỉ truyền đạt một lệnh truyền. Không, người cũng không thông truyền Chúa Thánh Thần, bởi vì chính nhờ người, nhờ thần khí, chúng ta mới có thể đón nhận và thi hành sứ vụ của Chúa Kitô. Thực vậy, các tông đồ vì sợ hãi ở trong phòng tiệc ly đóng kín cho đến khi lễ ngũ tuần đến và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ông. Vào giây phút đó, sự sợ hãi đã tan biến. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, những ngư dân, hầu hết là mù chữ, sẽ thay đổi thế giới. Lời của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của người sẽ đưa họ tiến bước để thay đổi thế giới. Do đó, việc loan báo tin mừng chỉ được thực hiện trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đứng đi trước là các nhà truyền giáo và chuẩn bị tâm hồn họ. Người là động lực loan báo tin mừng. Chúng ta khám phá điều này trong sách Công vụ Tông đồ. Trong đó, ở mỗi trang, chúng ta thấy nhân vật chính của việc loan báo tin mừng không phải là Phêrô, Phaolô, Stefano hay Philippe, mà là Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, trong sách Công vụ có thuật lại vào một thời điểm quan trọng trong giai đoạn khởi đầu của giáo hội. Điều này cũng có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều. Để rồi, cũng như hôm nay, bên cạnh những niềm an ủi, không thiếu những hoạn nạn, niềm vui đi kèm với những lo lắng. Có một điều lo lắng đặc biệt là phải cư xử thế nào với những người ngoại giáo đến với đức tin, với những người không thuộc dân tộc Do Thái. Họ có buộc phải tuân giữ những đòi hỏi của luật Mô-xê hay không? Đó không phải là vấn đề đơn giản đối với họ. Do đó, giữa những người tin rằng việc tuân giữ lề luật là không thể thiếu và những người không tin điều này, hình thành hai nhóm. Để phân định, các tông đồ tập hợp tại nơi gọi là Công đồng Jerusalem, công đồng đầu tiên trong lịch sử. Làm thế nào để giải quyết vấn đề nan giải này? Họ có thể tìm kiếm một sự thỏa hiệp giữa truyền thống và sự canh tân đổi mới, tức tuân giữ một số giới luật và bỏ qua những giới luật khác. Tuy nhiên, các tông đồ không đi theo sự khôn ngoan của con người để tìm kiếm một sự cân bằng ngoại giao giữa bên này và bên kia. Họ không theo cách này, nhưng theo hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã đi trước họ, ngự xuống trên dân ngoại cũng như trên họ.
Đức Thánh Cha nói tiếp, và do đó loại bỏ hầu hết mọi nghĩa vụ liên quan đến lời luật, họ truyền đạt các quyết định cuối cùng. Họ viết thế này, được đưa ra bởi Chúa Thánh Thần và bởi chúng tôi. Quyết định được đưa ra bởi Chúa Thánh Thần cùng với chúng tôi. Các tông đồ luôn hành động như thế, cùng nhau không chia rẽ, mặc dù có những nhạy cảm và quan điểm khác nhau, họ lắng nghe Chúa Thánh Thần. Và người dạy một điều mà ngày nay vẫn có giá trị. Mọi truyền thống tôn giáo đều hữu ích nếu nó tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể nói rằng quyết định lịch sử của công đồng đầu tiên, quyết định cũng có lợi cho cả chúng ta, được thúc đẩy bởi một nguyên tắc loan báo tin mừng. Đó là mọi việc trong giáo hội phải phù hợp với các yêu cầu của việc loan báo tin mừng. Không phải theo quan điểm của những người bảo thủ hay cấp tiến, mà theo sự kiện là Chúa Giê-xu đến với cuộc sống của mọi người. Do đó, mọi sự lựa chọn, sử dụng, cấu trúc và truyền thống phải được đánh giá trên nền tảng rằng chúng có lợi cho việc rao giảng Chúa Kitô hay không. Khi các quyết định được tìm thấy trong giáo hội, chẳng hạn như sự chia rẽ về ý thức hệ, tôi bảo thủ bởi vì, tôi cấp tiến bởi vì, nhưng Chúa Thánh Thần ở đâu? Hãy lưu ý rằng tin mừng không phải là ý tưởng, tin mừng cũng không phải là một ý thức hệ. Tin mừng là một lời loan báo đánh động trái tim và khiến bạn thay đổi tâm hồn. Nhưng nếu bạn ẩn náu trong một ý tưởng, trong một ý thức hệ, hoặc cánh tả, hoặc cánh hữu, hoặc trung lập, bạn đang biến phúc âm thành một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ. Tin mừng luôn ban cho bạn sự tự do này của Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động trong bạn và đưa bạn tiến bước. Và ngày nay chúng ta cần nắm lấy sự tự do của tin mừng và để cho thần khí thúc đẩy chúng ta tiến bước. Theo cách này, Chúa Thánh Thần soi sáng con đường của giáo hội. Thật vậy, người không chỉ là ánh sáng của các tâm hồn, người còn là ánh sáng hướng dẫn giáo hội, người làm sáng tỏ, người giúp phân biệt, phân định. Vì lý do này, cần phải thường xuyên cầu khẩn người. Chúng ta hãy làm điều đó ngay hôm nay, vào đầu mùa chay. Bởi vì là một giáo hội, chúng ta có thể có thời gian và không gian được xác định rõ ràng. Các cộng đoàn, tổ chức và phong trào được tổ chức tốt. Nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần, mọi thứ vẫn vô hồn. Nếu giáo hội không cầu nguyện với người và không khẩn cầu người, thì giáo hội sẽ tự thu mình lại trong những cuộc tranh luận vô ích và mệt mỏi, mang lấy những thái độ phân cực trong khi ngọn lửa truyền giáo bị tắt đi. Thật đáng buồn khi thấy giáo hội chỉ giống như một quốc hội. Không, giáo hội là điều gì đó khác hơn. Giáo hội là cộng đoàn những người nam nữ tin và loan báo Chúa Jesus Kitô, nhưng do Chúa Thánh Thần tác động, chứ không phải do lý trí riêng. Chúa Thánh Thần khiến chúng ta ra đi, thúc đẩy chúng ta loan báo đức tin để củng cố chúng ta trong đức tin, thúc đẩy chúng ta đi truyền giáo để tái khám phá xem chúng ta là ai. Vì thế, Thánh Tông Đồ Phaolô khuyến cáo, anh em đừng dập tắt thần khí. Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, khẩn cầu người, xin người mỗi ngày đốt lên ánh sáng của người trong chúng ta. Chúng ta hãy làm điều đó trước mỗi cuộc gặp gỡ để chúng ta trở thành tông đồ của Chúa Giêsu đối với những người chúng ta gặp gỡ. Đừng dập tắt thần khí trong cộng đoàn Kitô hữu cũng như trong mỗi người chúng ta.
Anh chị em thân mến, như là một giáo hội, chúng ta hãy khởi hành và tái khởi hành từ Chúa Thánh Thần. Điều chắc chắn quan trọng là trong các kế hoạch mục vụ của mình, chúng ta bắt đầu từ cuộc điều tra xã hội học, từ các phân tích, từ danh sách những điều khó khăn, từ danh sách các kỳ vọng và phàn nàn. Chúng ta cần làm điều này để biết rõ thực tế. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhiều là bắt đầu từ những kinh nghiệm của Chúa Thánh Thần. Đây là điểm khởi hành thực sự, và do đó cần phải tìm kiếm những kinh nghiệm này, liệt kê chúng, nghiên cứu và giải thích chúng. Một nguyên tắc cơ bản trong đời sống thiêng liêng được gọi là ưu tiên của an ủi so với sự sầu khổ. Trước tiên, có Chúa Thánh Thần an ủi, hồi sinh, soi sáng và lay động, rồi sẽ có sự thất vọng, đau khổ, bóng tối. Nhưng nguyên tắc để hành động trong giờ phút tối tăm là ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Đây là nguyên tắc để hành động khi gặp những điều chưa hiểu, khi có những điều bối rối, thậm chí trong nhiều tình huống đen tối. Đây là điều quan trọng. Chúng ta hãy thử hỏi xem chúng ta có mở lòng ra với ánh sáng này không? Chúng ta có dành chỗ cho nó không? Tôi có cầu xin Chúa Thánh Thần không? Có bao nhiêu người trong chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần? Bạn cầu nguyện với Đức Mẹ, với các thánh, với Chúa Giêsu, đôi khi với Chúa Cha, còn với Chúa Thánh Thần. Bạn không cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, đấng làm cho trái tim bạn rung động, đấng đưa bạn tiến tới, là niềm an ủi, nâng đỡ ước muốn loan báo tin mừng truyền giáo của bạn sao? Tôi đặt cho anh chị em câu hỏi này. Tôi có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không? Tôi có để mình được người hướng dẫn không? Đấng mời gọi tôi đừng khép kín lại, mà hãy mang Chúa Giêsu đến để làm chứng cho sự trỗi vượt của niềm an ủi của Thiên Chúa trên sự hoang tàn của thế giới. Xin Đức Mẹ, Đấng đã hiểu rõ điều này, giúp chúng ta hiểu điều đó. Cảm ơn anh chị em.
Cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nhắc đến kỷ niệm một năm cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine vào thứ Sáu ngày 24 tháng 2. Ngài gọi đây là một kỷ niệm buồn của cuộc chiến phi lý và tàn ác. Đức Thánh Cha nói, số người chết, bị thương, người tị nạn, bị cô lập, sự tàn phá, thiệt hại kinh tế và xã hội đã nói lên tất cả. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy gần gũi với những người Ukraine bị vùi dập, những người đang tiếp tục chịu đau khổ, và hãy tự hỏi xem chúng ta đã làm mọi điều có thể để chấm dứt chiến tranh chưa. Ngài cũng kêu gọi những người có thẩm quyền đối với các quốc gia dấn thân cụ thể để chấm dứt xung đột, đạt được một lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình. Ngài nói, chiến thắng xây trên đống đổ nát sẽ không bao giờ là chiến thắng thực sự. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho các tín hữu.
Sin nomine Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
Thánh lễ trò do Đức Thánh Cha chủ sự tại nhà thờ Thánh Sabina ở Roma.
Chiều thứ tư lễ trò 22 tháng 2 năm 2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức trò tại đền thờ Thánh nữ Sabia ở Roma. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Thánh Anselmo của dòng biển Đức và từ đây lúc 4 giờ 30 chiều, Ngài chủ sự cuộc rước thống hối đến đền thờ Thánh nữ Sabia của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Trong đoàn rước với Đức Thánh Cha có nhiều hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại vương cung thánh đường thánh nữ Sabia, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức trò cùng với các hồng y và giám mục trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta.
Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ câu kinh thánh, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Đức Thánh Cha giải thích, với những lời này, Tông đồ Phao-lô giúp chúng ta đi vào tinh thần của mùa chay. Mùa chay thực sự là thời gian thuận lợi để trở về với những gì thiết yếu, để trút bỏ tất cả những gì đè nặng lên chúng ta, để được giao hòa với Thiên Chúa và để thắp lại ngọn lửa thánh thần ẩn dưới lớp tro tàn bản tính nhân loại yếu đuối của chúng ta. Đây là mùa ân sủng để thực hành điều Chúa yêu cầu chúng ta ở đầu bài đọc 1 hôm nay. Hãy hết lòng trở về với ta. Nghi thức sức tro bắt đầu cuộc hành trình trở về và mời gọi chúng ta thực hiện hai điều: trở về với sự thật về chính mình và trở về với Chúa và anh chị em chúng ta.
Đầu tiên, trở về với sự thật về chính chúng ta. Cho nhắc nhở chúng ta là ai và chúng ta từ đâu đến. Điều này đưa chúng ta trở lại với sự thật thiết yếu của cuộc sống chúng ta. Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chúng ta là công trình của bàn tay người. Chúng ta có sự sống trong khi Chúa là sự sống. Người là đấng tạo hóa trong khi chúng ta là đất sét mong manh do tay người làm ra. Chúng ta đến từ đất và chúng ta cần trời. Chúng ta cần Chúa. Với Chúa, chúng ta sẽ trỗi dậy từ tro bụi, nhưng không có người, chúng ta chỉ là cát bụi. Khi khiêm tốn cúi đầu để nhận cho, chúng ta được nhắc nhở về sự thật này, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta thuộc về người. Vì Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi. Chúng ta hiện hữu bởi vì Thiên Chúa đã thổi vào chúng ta hơi thở sự sống. Là một người cha dịu dàng và thương xót, Thiên Chúa cũng trải qua mùa chay vì người quan tâm đến chúng ta, người đợi chúng ta. Chúa đang chờ đợi sự trở lại của chúng ta và người không ngừng thúc giục chúng ta đừng tuyệt vọng ngay cả khi chúng ta sa ngã trong bụi đất yếu đuối và tội lỗi vì người quá biết chúng ta được nhồi nắng bằng gì, hẳn người nhớ chúng ta chỉ là cát bụi. Người nhắc chúng ta rằng chúng ta là cát bụi, Thiên Chúa biết, trong khi chúng ta lại thường quên về điều đó khi nghĩ rằng chúng ta tự đủ, mạnh mẽ và bất khả chiến bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mùa chay là thời gian nhắc nhớ chúng ta ai là đấng tạo hóa và ai là thụ tạo để tuyên xưng rằng chỉ có Thiên Chúa là Chúa để chúng ta cởi bỏ sự giả vờ cho mình là tự đủ và muốn đặt mình làm trung tâm. Bên cạnh đó, mùa chay cũng là thời điểm thuận lợi để hoán cải, trước hết là thay đổi cái nhìn của chúng ta về chính chúng ta, để nhìn vào bên trong chính chúng ta, bao nhiêu điều chi phối và hời hợt làm chúng ta sao nhãng khỏi những điều quan trọng, bao nhiêu lần chúng ta tập trung vào những ước muốn của mình hoặc vào những gì chúng ta thiếu mà lại quên ôm lấy ý nghĩa của sự hiện hữu của chúng ta trong thế giới này. Mùa chay là thời gian của sự thật để cởi bỏ những chiếc mặt nạ mà chúng ta đeo hàng ngày để xuất hiện cách hoàn hảo trước con mắt của thế giới và cũng để chiến đấu. Như Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta trong tin mừng, chống lại sự dối trá và đạo đức giả không phải của người khác mà là của chính chúng ta.
Đức Thánh Cha nói đến điều thứ hai, sức tro cũng mời gọi chúng ta trở về với Chúa và với anh chị em. Thật vậy, nếu chúng ta trở về với sự thật chúng ta là ai và nhận ra rằng mình không thể tự đủ nơi chính mình, thì chúng ta khám phá ra rằng chúng ta tồn tại chỉ nhờ các mối tương quan nguyên thủy với Chúa và mối tương quan sống còn với người khác. Do đó, lớp tro mà chúng ta xức trên đầu hôm nay cho chúng ta biết rằng bất kỳ giả định nào về sự tự mãn đều sai lầm và việc thần tượng hóa bản thân là hủy hoại và nhốt chúng ta trong chiếc lồng của sự cô độc. Ngược lại, cuộc sống của chúng ta trước hết là một mối tương quan. Chúng ta đã nhận được nó từ Thiên Chúa, từ cha mẹ, và chúng ta luôn có thể đổi mới và tái sinh nó nhờ Chúa và nhờ những người bên cạnh chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại, mùa chay là thời gian thuận lợi để làm sống lại các mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Mở lòng ra để cầu nguyện trong thinh lặng và thoát ra khỏi pháo đài của cái tôi khép kín của chúng ta, phá vỡ xiềng xích của chủ nghĩa cá nhân và khám phá lại qua gặp gỡ và lắng nghe những người cùng bước đi bên cạnh chúng ta mỗi ngày và học lại cách yêu thương họ như anh chị em.
Đức Thánh Cha nói đến ba thực hành trong mùa chay, bố thí, cầu nguyện và chay tịnh. Nhưng như chúng ta đã nghe trong tin mừng, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta đừng theo những nghi thức bên ngoài, nhưng là diễn tả một sự đổi mới của con tim. Bố thí không phải là một cử chỉ vội vàng để thanh tẩy lương tâm, mà là chạm đến nỗi đau khổ của người nghèo bằng chính đôi tay và nước mắt của mình. Cầu nguyện không phải là nghi thức, mà là một cuộc đối thoại chân lý và tình yêu với Chúa Cha. Ăn chay không phải là một kiểu cách đơn giản, mà là một cử chỉ mạnh mẽ để nhắc nhở trái tim chúng ta về những gì quan trọng và những gì sẽ qua đi. Nếu chúng ta khiêm tốn đặt mình dưới cái nhìn của Thiên Chúa, thì việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay không còn là những cử chỉ bên ngoài, nhưng bày tỏ con người thật của chúng ta, là con cái Thiên Chúa và anh chị em của nhau. Bố thí, cử chỉ bác ái sẽ thể hiện lòng trắc ẩn của chúng ta đối với những người gặp khó khăn. Nó sẽ giúp chúng ta quay nhìn người khác. Cầu nguyện sẽ nói lên ước muốn sâu xa của chúng ta là được gặp Chúa Cha, khiến chúng ta trở về với người. Ăn chay sẽ là nơi tập luyện thiêng liêng để, một cách vui vẻ, từ bỏ những gì dư thừa và làm chúng ta ra nặng nề, để nội tâm trở nên tự do hơn và trở về với sự thật về chính mình hơn.
Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em thân mến, chúng ta hãy cúi đầu và nhận tro. Chúng ta hãy làm cho tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng. Hãy đặt mình trong hành trình làm việc bác ái. Chúng ta có 40 ngày thuận tiện để nhắc nhở rằng chúng ta không nên bị giới hạn trong giới hạn chật hẹp của nhu cầu cá nhân của chúng ta và để khám phá lại niềm vui không phải trong việc tích lũy của cải mà là quan tâm đến những người gặp khó khăn và đau khổ. Hãy đặt mình trong hành trình cầu nguyện. Chúng ta được ban cho 40 ngày thuận tiện để trả lại quyền tối thượng của cuộc sống chúng ta cho Chúa, để trở lại đối thoại với người một cách hết lòng, chứ không chỉ trong những giây phút rảnh rỗi của chúng ta. Hãy đặt mình trong hành trình ăn chay. Chúng ta có 40 ngày thuận tiện để gặp gỡ nhau, để từ bỏ sự độc tài của những chương trình luôn đầy ắp của những việc phải làm, của những đòi hỏi của cái tôi ngày càng hời hợt và cồng kềnh, và để lựa chọn những gì quan trọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích, chúng ta đừng lãng phí ân sủng của thời gian thánh này. Chúng ta hãy nhìn lên thánh giá và bước đi. Hãy quảng đại đáp lại những tiếng mời gọi mạnh mẽ của mùa chay. Ở cuối cuộc hành trình, chúng ta sẽ gặp Chúa của sự sống với nhiều niềm vui hơn, là đấng duy nhất sẽ làm cho chúng ta sống lại từ bụi đất.
Sau bài giảng, trong nghi thức sức cho, Đức Thánh Cha đã được sức cho trước, sau đó Ngài đã sức cho các hồng y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức sức cho các tín hữu hiện diện.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.